Muôn vạn bạn nữa đều tới khắp hết, tức là không có đâu mà không có, không đâu không có thực sự, không đâu không là thực sự. Cho nên do đó mới nói rằng làm tà pháp mà vẫn là chánh pháp, nâng ly rượu lên mà cứu chúng sinh vẫn là giải pháp. Còn nếu không á, nâng ly rượu lên là gì mới rượu có cái hạn chữ thề mà là giải thoát. Nhớ cái chữ thề là gì? Chữ thề đó thì nó cũng khác, làm cho chúng sinh sợ mà là giải thoát. Như Đức Phật chẳng hạn đâu một vị tiểu ma nó lóc chấp lóc chấp lóc chấp nó phá chị tôn không thể tu học nữa, hay là mấy kim tâm nó một cái, nên chúng ta nói bắt lỗi Phật nhát luôn ra thôi, cho Đức Phật bỏ áo thì ngày đâu thấy chúng sinh tao quá ngày về ngày là Phật. Hay là cái hồi mà ngày quở quỷ pháp rồi giả ăn thịt người ta làm khổ não chúng sinh, ngày hiện đại là quỷ tánh ảnh đến nữa là bây giờ chưa tăng chỉ chưa phải bố thí chẳng quà, mà từ đó anh hết cái mặt thịt to quá hết cái mặt thịt nè. Rồi do đó anh mới nói là con hồi đó giờ cả gia đình dòng họ khoái giả của con đều ăn thịt, ăn thịt. Bây giờ nếu mà vậy rồi làm sao chúng con sống? Đức Phật nó không sao, nửa giờ sau người ta dặn chỉ tăng ăn mỗi lần có thọ thử nên bố thí những khoái giả nên giữa trưa chị ra đánh tay que nghe lại bằng ra chú miệng không có đánh nhau queo cũng ra tiếng mặt chú rồi hết mấy hộp cơm ra tặng anh nó để cho anh có ăn. Thì nếu Đức Phật hành vậy mà nếu mà hiểu không hiểu Bồ Tát hạnh mà lấy cái luật của chữ thừa ra ốt á thì chắc là Đức Phật bị sai rồi. Nhưng mà nếu mà hiểu Bồ Tát hạnh rồi thì nhiều là thật sự, nhiều là thật sự không khác. Cho nên mới nói rằng người ta nói chánh pháp á thì chánh pháp quá tà, mà kẻ chánh mà nói pháp tà, pháp tà trở thành chánh. Cho nên do đó bốn cái pháp môn này cần nên hành động. Các vị tu học tới đây hãy làm được bốn pháp môn này, đừng nói rằng tôi không làm được thật sự. Phải nhớ rằng tất cả mọi việc đều là thật sự. Giá một cái áo cho người cũng là thật sự, đo một cái nút cho người cũng là thật sự. Vậy các vị nhớ rằng á, đừng nói rằng tôi cứu chúng sinh thấp hơn tôi mới là làm. Đến lúc các vị cứu người cao à, cứu người cao mình cũng là làm thật sự. Nên cái đó mới là lạ. Chẳng hạn như bây giờ sao thấy là cái kẻ vua này, nó sử dụng vua mà các vị mà đem đồ ăn cho ổng ăn á, các vị cũng là thật sự đó, đúng không? Bởi vì sao? Ổng có ăn á, ổng không có sân, ổng có hại chúng sinh biết. Bởi vì cái người mà đem cái tâm Bồ Tát ra bưng một cái phẩm Phật tặng cho cái kẻ kia, cái tâm của mình đó hòa trong cái món ăn, cái món ăn nó có cái pháp vị và cái truyền diệt. Mà cái kẻ ăn nhầm cái pháp vị truyền diệt của một Bồ Tát dân cho, họ không được nghe kinh, họ bị tô hòa. Nói một ông vua để nói ví dụ gì vậy, nhưng mà bây giờ nói một người khác, khác thế nào cũng vậy. Cho nên á, mỗi khi mà tâm của mình á động độ chúng sinh thì làm cái việc gì, trong cái hành động của mình nó có cái truyền được cái pháp vị, hành động nào cũng có truyền được cái pháp vị hết. Chứ đừng đợi phải dọn món ăn mới gọi là có truyền được cái pháp vị thôi, mà làm cái gì cũng là pháp vị. Nha, bây giờ cái kẻ kia thù quán truyền não mình, nhưng bây giờ mình dán cái áo mà được chứ, nó thành ra do đó. Hoặc là chấp con lộ biết rằng cái kẻ thù của mình lúc nào cũng đi bằng lộ đó, nhưng bây giờ nếu mà mình không đắp cái lộ này thì bao nhiêu người khác khổ sở. Mà nó kẻ thù mình nó đi lộ đó mình đắp, mình sẽ đắp như thường, mà đừng nói kẻ thù nó, nếu nó kẻ thù mình còn mắc. Cho nên tôi xin đọc cái kết này đây để các vị sống ngoài đời thành thực sự, hãy suy tư về cái phần này. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện. Hỡi ấy, trong thành lớn Kỳ Gia Ly có ông trưởng giả tên là Di Ma Cần, đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật sâu trọng cõi lành, đặng vô sanh bất nhẫn, hiện tài vô ngại, du lý thần thông, chứng các môn tổng thì đặng sức vô quý, hàng phục ma quán, thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương diệu, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sinh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn nội độ, ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần thục, nhất định nơi đại chúng. những hành vi điều phép suy luận, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như thể cả, chư Phật điều khen ngợi, hàng đệ tử Đế Thích Phạm Vương vua ở thế gian vân vân, phải điều kính trọng. Thì các vị là Phật sự phải ra nhiều như các vị. Vì muốn độ người, nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Kỳ Dân, có của cải nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo. Rồi nãy giờ bốn cái thí nãy của chúng ta đó, bốn cái nhiếp pháp đó, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ kẻ phàm nhân. Các vị nghe mỗi câu các vị tư thấy sẽ giác ngộ đấy. Cho nên cái bộ kinh Di Ma Cận này á, nếu mà chỉ là mắt về từ ngữ á không hiểu, từ vị nào á hành thật sự xuất thân khỏi giảng, nghe mỗi cái hành thật sự khỏi giảng nữa, còn vị nào mà tìm hiểu từ ngữ thì có rất giác của Phật học từ điển là mình giải. Còn các vị nghe như vậy mà các vị suy tư nó hợp với mình hành cái Phật sự này, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ các kẻ phá giới, dùng hạnh điều hòa những nhục để nhiếp độ các người nhiệt diệu. Còn hạnh nhiếp trong đó, dùng đại tinh kiến để nhiếp độ các kẻ biến nhát, dùng nhất tâm thiền định để nhiếp độ kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí tuệ quyết định để nhiếp độ những kẻ vô tri. Tuy làm người bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của sa môn, tuy ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi, thị hiện có vợ con nhưng thường tu Phật, hiện có huyến thuộc nhưng cưa ta nghiệp, dùng mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để yêu thân, dù có uống ăn mà dùng thiền diệt làm người vị. Nếu khi đến chỗ cờ bạc nát trước thì ông lợi dụng cơ hội để độ người, dù thọ các pháp ngoại đạo nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tinh, tuy hiểu rõ sắc thế tục mà thường ưa Phật pháp, cung kính tất cả mọi người, làm tên hết trong sự cúng dường. Cho nên nãy mới nói là với người nhà mạc đó không phải tôn trọng Đức Phật là được, nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn người nhỏ. Cho nên nói nãy là phải tu học chánh pháp thì Phật ở đây. Tất cả những việc thị sanh, mua bán, làm ăn cùng thiệp, dù được lời lãi của đời nhưng chẳng lấy đó là vui mừng, dạo chơi nơi ngã tư đường cái để lợi ích chúng sinh, mang Phật tử đó vào việc thị chánh để cứu giúp tất cả, đến chỗ giảng luận dẫn dạy cho pháp đại thừa, vào nơi học đường dạy dỗ cho kẻ đầm mốc, vào chỗ dâm dục để chỉ bài sự hại của dâm dục. Cái này nếu không diễn định giao vào quán rượu mà hay lập chí, nghĩa là cái vị nào tu tới đây như cái phần này á, vững tâm thì giàu nọ, vào vững tâm hết tiền hữu thân như bản, đừng có nghe đọc đây là bắt nhất là như mà trở thành hết lịch rồi đổ thừa nói lại học bệnh như mà trở thành hết lịch rồi. Cái này tôi phải nói là phải đủ can đảm á, phải đủ cái sự giác ngộ thì mới làm, và không đủ á thì nhất định đi theo quan thế âm bồ tát vô chùa ngồi chia tay không ganh rồi. Nếu ở trong hàng trưởng giả là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, giảng nói các pháp thiền thắng, nếu ở trong hàng cư sĩ là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, giúp từ lòng tham đắm cho họ, nếu ở trong dòng sát đế lợi tức là dòng đế vương đó, là bậc tôn quý trong dòng sát đế lợi, dạy bảo cái sự nhẫn nhục cho nên ra đến cái ca thì cũng hơn thái tử. Nếu vào dòng bà la môn là bậc tôn quý trong dòng bà la môn, kéo từ lòng ngã mạn của họ, nếu ở nơi đại thần là bậc tôn quý trong hàng đại thần, dùng chánh pháp để dạy dỗ, nếu ở trong hàng vương tử là bậc tôn quý trong hàng vương tử, chỉ dạy cho lòng trung hiếu, nếu ở nơi nội quan là bậc tôn quý trong hàng nội quan, kéo dạy dỗ các hàng cung nữ, nếu ở nơi nữ dân là bậc tôn quý trong hàng nữ dân, chỉ bảo làm việc phước đức, nếu ai nói trời phạm thiên là một tôn quý trong phạm thiên, dạy bảo cho trí tuệ phù thăng. Nếu ai nói trời đế thích là một tôn quý trong đế thích, chỉ bài cho pháp vô thượng. Nếu ai nói trời tứ thiên vương hộ thế là một tôn quý trong tứ thiên vương hộ thế, càng ủng hộ chúng sinh. Tưởng giả duy mắc trời, nhưng cả phải vô lượng phương tiện như thế, làm cho chúng sinh nhiều tuệ. Cho nên do đó chúng ta mới nói tất cả thực sự đều làm được pháp, đều là phương tiện của Bồ Tát. Tất cả mãi mãi thực sự, cho nên nói rằng thế gian pháp tức Phật pháp. Tất cả mọi pháp trong thế gian mà nếu hiểu đạo rồi đều là Phật pháp. Tất cả mọi việc làm trong thế gian nếu chấp trước là thế gian pháp, nếu hiểu đạo Phật pháp, không có gì không được. Đó thì do đó chúng ta học xong tiếng pháp thì hồi hướng công đức, nhưng mà sau đó thì không nhắc gì, không nói luôn đi. phải học hỏi. Mà muốn tìm hiểu học hỏi thì phải có kiến thức, cho nên sẽ có kiến hòa đồng giải. Tức là sự hiểu biết hòa thuận thì giải thích cho nhau hiểu để đạt. Và chốt ha, thì nó hơi xấu xa, nhưng mà có cái xấu xa thì nó có yểm trợ cho cái cuộc sống. Thì đó là lợi hòa đồng quân. Có lợi thì chia đều cho nhau. Thì nghe nói có lợi thì chia đều cho nhau, thì làm như Đức Phật dạy những cái pháp môn này nó có hơi tính lợi, nhưng mà thật ra không phải. Đây là cái nền tảng trong cuộc sống. Sống thì phải có ăn, phải có uống, phải có hơi nghỉ vân vân. Thì muốn ăn, muốn uống, sống đó thì cần phải có lợi để mà nuôi dưỡng. Thì đây là cái sự phân chia đồng đều nhau trên cái phương diện vật chất. Trên phương diện vật chất phân chia đồng đều nhau thì đó là lợi hòa đồng quân. Như vậy thì chúng ta đã hiểu qua 6 cái món hòa thuận nói chung trước khi chúng ta nghiên cứu kỹ lần nữa từ cái pháp môn của hòa thuận của mình. Thì cũng xin nhắc lại, lục hòa chính là cái thiện phương tiện để mà chúng ta đồng sự nhiếp. Muốn đồng sự nhiếp, muốn cùng sống chung với tất cả chúng hội để làm cho cái chúng hội đó cũng đạt ngộ chánh pháp như chúng ta, thì chúng ta hòa thông. Thứ nhất là các vị là thuộc về Bồ Tát giới mà ngoài đời sống một cảnh giới như nhau, thì những cái cảnh giới đó tùy thuận các cảnh giới mà hành xử pháp hòa thuận. Còn chư tăng ni thì ở trong tự viện cũng hành cái pháp luật hòa. Giới xuất gia cũng hành pháp luật hòa, và giới tại gia hành cái pháp đồng sự nhiếp để hóa độ chúng sinh cũng phải hành cái pháp luật hòa. Thì là một điều chúng ta tìm hiểu về 6 cái hòa này. Trước tiên chúng ta nhận xét thấy cái bất hòa nó sẽ có tai hại hay không. Thì nói về bất hòa, sống chung đụng hàng ngày chúng ta sẽ thấy thế này. Trong sự sống chung đụng hàng ngày không có gì tai hại bằng sự bất hòa. Sự bất hòa là ung đập cuộc sống chung và bắt buộc người ta phải xa nhau nếu không muốn ở gần nhau để làm khổ cho nhau. Đó là lời của Ba Bằng Pháp Người Sư Soạn như vậy. Các chị thấy có phải đúng không? Cái sự bất hòa nó có làm khổ thật không? Bởi vì nếu mà sống với nhau, cùng chung sống với nhau mà nó phiền não với nhau thì như bạn tắt rời ra là còn sướng hơn, phải không? Bởi vì nếu không nó sẽ tạo nên sự khổ sở khủng khiếp. Thì trong mà mấy cái khổ não của nhà Phật dạy đó, trong tam đồ bát nạn rồi đó, thì có ba, có một cái món khổ này là sao? Quán tăng hội khổ. Tức là quán ghét nhau mà phải gặp nhau thì đúng là đại khổ. Ái việc ly khổ cũng vậy, mà quán tăng hội khổ trời nhất là quán tăng hội là quán thù mà lại gặp gỡ nhau thì lại tai hại lớn. Mà bây giờ thương yêu nhau mà xa lìa nhau cũng là khổ. Đó, cho nên 8 cái lỗi khổ Đức Phật phân tích rất rõ ràng. Cho nên năm mốt các vị học tới cổ đế cho sau đây các vị sẽ nhận chân cái khổ. Mà hãy nhận chân được cái khổ là chúng ta tiến bộ rất xa trong đời giác ngộ. Cho nên lần nữa chúng ta đi qua các chư Phật, qua tới cái pháp thứ ba này á, là bước vào thánh quả của thánh Phật. Cho nên bây giờ chúng ta đi cho hết cái pháp thứ hai này là chúng ta đã vững vàng trong cuộc sống của Phật. Thì cũng nhắc lại như vậy á, nếu mà sự bất hòa nó là cái sự tai họa làm phiền não trong cuộc sống, mà nếu bây giờ bất hòa mà phải chung đựng cùng nhau thì đó là cái sự khổ não lớn. Cho nên do đó mà tránh cái sự khổ não phải học cái pháp. Trong gia đình anh em không hòa thì tình cốt nghiệp chia ly, vợ chồng không hòa thì gia nghiệp chẳng thành, con cái sẽ bị đau khổ. Vì gần cha thì phải xa mẹ, gần mẹ thì phải xa cha. Xóm làng không hòa thì hay sinh ra đầy là những cáo chém giết lẫn nhau. Quốc gia không hòa thì sinh ra chặt giả loạn lạc, dân chúng khổ sở. Nhân loại bất hòa chiến tranh tiếp diễn, nhân sanh điêu đứng suy tàn. Lần nữa chúng ta thấy cái trình bày đó rất là rõ rệt. Từ cái cá nhân bất hòa phiền não xảy ra, lớn hơn một chút nữa cái gia đình bất hòa thì vợ chồng ly tán, rồi bây giờ xóm làng mà bất hòa thì chia rẽ lẫn nhau, rồi quốc gia mà không hòa thì nước này đánh nước nọ. Mà Việt Nam chúng ta đó là rõ nhất, chia làm hai số để đánh cho nó chết chết đó. Rồi nếu mà nhân là mất quà thì chúng ta thấy đại chiến thứ nhất đã xảy ra rồi, đại chiến thứ hai xảy ra xong và mọi người đương tạo cái đại chiến thứ ba. Thì nếu mà cái tình trạng các nước bất hòa nhất thì có một lúc đại chiến thứ ba nổ thiệt. Cho nên công giáo họ sửa soạn cái năm 2000 họ rất cẩn thận, và chúng ta đây á thì không ăn nhầm gì hết. Rồi chúng ta biết cái hành quả thể bỏ cảnh giới ta bà này, chúng ta sạch sạch không sao hết, ổn vô cùng. Cho nên nhập Phật có sự an tâm, không có chịu được ba lo lắng nếu mà chúng ta hành cái hành vượt qua. Tức là chúng ta biến cái cõi ta bà này thành cực lạc. Thì dù chiến tranh có xảy ra đi nữa thì ta cũng không có gì phải phiền não, phải lo lắm. Bởi vì hãy giết cái nghiệp ở cõi này thì chúng ta có cái nghiệp lành ở cõi khác. Từ những cái bậc giác ngộ còn vẹn thì quá độ chúng sinh không gì phải ngại. Thì cái quan trọng của Như Hòa như vậy, chúng ta thấy bất hòa phiền não, vậy thì quan trọng là phải học Như Hòa. Thì Như Hòa là thuận thảo cùng nhau, không chống cái nhau, không chống cái nhau, thuận thảo cùng nhau, đó là Như Hòa. Thì sở dĩ mà nói nhu là tại sao? Là vì gì? Hòa thuận thì thường dịu dàng, chống nải khó có thể hòa thuận, cho nên thường phải nói là nhu như hòa. Mà trong học võ, vị nào mới học võ thì cũng thấy nhu thì nó thắng, thắng thường, nhược thì nó thắng thường. Đó, nói về võ nghệ thì học mà võ gì nhu thì lúc nào cũng thắng cái võ mà về cường thịnh. Là bởi vì sao? Chẳng hạn như chúng ta thấy như thầy Tịnh Hạnh hôm qua giảng dạy để chỉ dẫn rồi đó, thì đó là một phần của các pháp môn của nhu thuận. Pháp môn nhu thuận đó không có đánh người, nhưng mà nếu người đánh mạnh chừng nào thì sẽ bị cái tai họa chừng ấy. Cho nên do đó mà nhu đạo có cái phái của hiệp sĩ đạo đó, phái hiệp sĩ đạo họ không có đánh người nữa mà bị họ tàn phế. Người đa số của hiệp sĩ đạo, ông tổ hiệp sĩ đạo cũng lập cái phái đó ra là bởi vì ông ta là cái người yếu nhược, nhưng mà chia được cái sức mạnh của kẻ đánh thì để đưa kẻ đánh tan, là bởi vì họ vuốt theo đó. Chúng ta nói cái nhu tạm như vậy để thấy rằng cái nhu nó rất thuận lợi lắm, sự nhu nó rất là thuận lợi, nhu nó sẽ thắng được đưa. Nhưng mà cái hòa thuận là cái quan trọng nhất, đó là cái sự thuận thảo. Thì sách Nho cũng có nói như thế này: thời thế nó bất thuận á thì cũng không bằng cái đất, tức là cái đất đai á nó lợi, thiên thời cũng như địa lợi. Nhưng mà địa lợi đi nữa, tức là đất đai thuận á cũng không bằng nhân quả. Thời trời á không bằng cái thế đất, mà cái thế đất không bằng lòng người. Thế mà lòng người một qua thì mọi việc có thể chuyển bại thành thắng được. Cho nên do đó mà thấy rằng cái tâm, nhân tâm á, một khi hòa đưa đến cái sự giác ngộ rất dễ dàng. Thì bây giờ liên tục như vậy chúng ta phân tách được điều bất hòa nên tránh, điều hòa thuận nên học. Thì bây giờ học 6 điều hòa thuận của nhà Phật để các vị khi mà tiếp nhân xử thế hòa chúng thành cái đồng sự nhiếp, đưa chúng sinh tới sự giác ngộ của nhà Phật. Đó là cái mong mỏi, chứ không phải chúng ta học luật hòa chỉ để nhường nhịn lẫn nhau mà không. Học luật hòa là để quá độ chúng sinh, chứ không phải học luật hòa chỉ để nhường nhịn lẫn nhau một chút. Thì 6 điều hòa thuận như hồi nãy tôi nói đó, lần lượt chúng ta sẽ nghiên cứu lần lượt từ cái thân hòa lần cứu mà đi: thân, rồi khẩu, rồi ý, giới, kiến và lợi. Thì có thể nói trước nói sau cũng được, nghĩa là 6 điều. Nhưng mà chúng ta nói về thuận, tức là nói về cái thân, khẩu và ý trước. Thì thân hòa đồng trú là thế nào? Thân hòa tức là thân mà hòa thuận, đồng trú cùng ở với nhau. Trú tức là ở, trú bằng nữ độc là trụ, cũng vậy, chúng ta đọc thuận rề. Nhưng mà nói thường thì thường trú, mà chưa Phật thì Phật thường trụ. Chứ ăn độc trú, độc trụ cũng vậy. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là thân hòa đồng trú, tức là thân hòa thuận thì ở cùng với nhau. Thì chúng ta thấy tư viện thì chư tăng ni ở cùng với một tư viện. Còn các vị mà hành đồng sự thì mỗi nơi các vị ở là nơi đó là trụ. Mà nơi nào mà có một vị Bồ Tát đem cái tâm lành mà trụ ở tại đó thì cảnh giới nơi đó phải được thanh tịnh. Cho nên nói là tùy vị tâm tịnh tác Phật độ tịnh. Mà mỗi vị Bồ Tát giới là mỗi cái vị tâm tịnh. Mà mỗi cái tâm tịnh thì cái nơi cảnh giới nó tịnh. Thì do đó chúng ta thấy thân hòa đồng trú sẽ được cái lợi ích rất lớn. Bây giờ sống chung với nhau trong một gia đình, anh chị em ở với nhau ở một nhà, cha mẹ vợ chồng con cái dòng họ tộc thuộc ở chung với nhau, thì nếu mà không có cái thân hòa thì sẽ phiền não với nhau vô cùng. Nói ví dụ chẳng hạn bây giờ ăn uống á thì thế nào, người á già cả ăn chậm, người trẻ trung ăn mau, người thích ăn ớt, người không thích ăn ớt, người thích bỏ giấm, người không thích bỏ giấm, mỗi cái có khác nhau hết. Ba nhân ba bụng thì ba bao bao tử, ba nhân ba bụng ba bao tử. Thì nếu mà thân không hòa thì người bỏ ớt rắc ớt, nhưng người không bỏ ớt thì hai người sống. Rồi nếu mà nồi cơm người ăn nhão người ăn khô thì hãy bữa nào người ăn nhão được ăn vừa phận, người ăn khô khổ sở chừng nhạt đúng không? Rồi người mà ăn khô và thuận á thì người ăn nhão sẽ lên là trong tâm quần thảo, thì thảo quá nhai hoài không á, nhai từ đầu giờ tới cuối giờ cũng hết, chưa hết cái thảo đó. Vậy chúng ta thấy nội cái thân hòa đó, nói cho vui như vậy chúng ta thấy phải làm sao sống được hòa thuận với nhau trong cái phần thân, làm sao mà trong cái cảnh giới đó thuận thảo với nhau, làm sao cho bá nhân bá bụng bá bao tử thật nhưng mà vẫn có hòa đồng đó. Thì mỗi người phải nhiều nhau một chút, mỗi người cũng nhìn nhau một chút thì chừng đó được cái thân hòa thuận tốt. Bây giờ chẳng hạn như vừa con sống vừa con nhạo thì nó không gì gì rồi, không cứng mà cũng không mềm, thì nó cân nó hai lên nó gì rồi nó phụ. Còn hễ mặn quá lạc quá thì cái người cứ nấu lạc đi rồi để một tô nước tương, không có nước mắm thì ăn chay, để chỗ để tô nước tương thì người nào mà ăn mặn á mà chế ăn vô nên nó gì rồi lại thì cái thân nó hoài. Rồi chẳng hạn bây giờ sống trong tiểu viện không có toilet thì phải giữ cho khô ráo, để mà tắm xong hay gì đó thì lau được. Ví dụ như vậy, mà ở nhà cũng vậy, mà hệ cha mẹ mình giữ sạch thì mình cũng phải quét dọn cho kỹ lại, chứ không phải mà cha mẹ giữ sạch con rải cũng lung ta ra, hay là bà chị thì cẩn thận nhặt thì cầm rác, ông em thì cái áo giục bên này hai cái quần giục bên kia một cái, cái mâm ăn rồi để gốc thì nó không có hoài nó chỗ nào hết. Cho nên do đó mỗi cái hành động cử chỉ, nói về thân hòa tức là nói về hành động cử chỉ, hành động cử chỉ gì cũng làm sao cho nó thuận thảo với nhau không chứ. Chỉ nói chúng ở đây tâm tự viện cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy. Bây giờ các vị làm việc ở một cơ sở thì muốn đồng sự nhiếp hòa cho chúng giác ngộ được thì các vị cũng cần phải được cái thân hòa. Chúng ta vào cái cơ sở chúng ta trang nhã sạch sẽ, nhiều người nó phải nói các vị ơi, nhiều người đi làm thợ đứng ở trong cái cảnh giới rất là dơ bẩn mà vẫn sạch như thường. Tôi đã thấy có những cái cảnh giới đó, chẳng hạn như thật in thì chúng ta phải biết đó là bóc đâu thì cũng sẽ dính mực, không ráo bên này cũng có mực, không lên cái cũng có mực, mà nhiều vậy á cái mấy anh lắp bóc áo quần cũng vậy sạch sẽ vô cùng, họ làm cẩn thận vô kể. Đó là những cái người mà biết cái thân hòa, làm sao không có ai có thể nói mình về cái cử động hành vi của mình hết, sạch sẽ khéo léo. Và bây giờ các vị làm bếp núc chẳng hạn cũng vậy nữa, thì chẳng hạn bây giờ nói về Phật tử đi trại thì sau cái buổi trại rồi lắp hố rác ban bằng cái mặt không ai nhìn biết chỗ đó đã có cái mô đa chiều rồi, đó cũng là một số của thanh quan. Còn bây giờ chúng ta tới thực hiện làm cái phật sự gì ăn uống tâm cũng vậy, lao sạch sẽ cũng đó là một số của thanh quan. Thì mỗi mỗi cử chỉ hành vi làm sao cho hòa hợp cùng chúng hội, không có ai có thể phiền não mình về cái cử chỉ, về cái hành vi của mình, đó là thân hòa. Nãy thân hòa được thì đồng trú được, không có phiền não cùng nhau. Mỗi người bớt một phần của mình, chẳng hạn như cái mong muốn của mình hay là cái hành động của mình thường nó như thế này, bây giờ để cho hòa chúng, mình phải giảm bớt một phần cái hành động của mình lại để cho hòa được cái chứ. Thế cho nên cái thân hòa đồng trú là cái phần đầu tiên về sinh hoạt. Cái phần đầu tiên về sinh hoạt, thân cùng với chúng hội không có chống cái lẫn nhau, nghĩa là cử chỉ hành động làm sao cho nó thuận thảo cùng nhau. Thì người tu hành dễ hơn các vị là bởi vì sao? Có giới, cho nên á có cái viên nghi đã đặt sẵn rồi, do đó áp dụng bậc trên phải làm như thế nào, bậc dưới phải làm như thế nào, nó có nghi thức hết, nó dễ. Sống như thế nào, bước chân ra như thế nào, ngồi như thế nào, đi như thế nào, nó đã có cái khuôn rồi. Thành ra do đó, cái đó là một cái nương tựa để mà khỏi phạm. Còn bây giờ các vị ở ngoài đời, các vị ngoài đời làm sao để thân hoài được trú? Thì cũng nói, lấy cái phật tâm của mình mà làm. Hãy lấy cái phật tâm của mình hành xử cái gì, thì ý của mình nó đã sáng suốt, đương nhiên cử chỉ của mình nó cũng hợp phải, nó không có chống trái lẫn nhau. Cho nên do đó mới nói rằng thể là tâm hành đạo á, thì thân á nó dễ tu. Chứ còn nếu mà chỉ có thân hành đạo thì cũng giống như con trâu kéo cà khổ não, mà tâm hành đạo rồi á thì thân thuận theo cái tâm giác ngộ của mình mà làm thì lúc nào cũng hòa đồng. Là nên do đó chúng ta thấy điều hòa thứ nhất chúng ta đã biết, muốn mà đồng sự nhiếp quá độ chúng sinh, điều đầu tiên thân phải làm sao, tức là cử chỉ hành vi phải làm sao cho hòa thuận với cái nơi của mình sống, cái cảnh giới của mình sinh hoạt. Thì bây giờ nói ví dụ chẳng hạn ông em trai hồi xưa nay quan đãi cùng để kiếm được là chị gái mình phiền não, bây giờ nếu học xong cái hành vi hòa lại thân hòa nhất sắp xếp bén khéo thì bà chỉ từ đó về sau không phiền nữa. Mà nếu ông em trai học cái hành Bồ Tát thì đương nhiên các bà chị hồi xưa nay bà không nghe hiểu đạo, nhưng bây giờ bà nhìn thấy rằng ông em của mình là sửa chữa được như vậy, vậy thì cái hạnh mà học đó nó rất hay, thì bà sẽ tìm hiểu thì bà sẽ được giác ngộ. Còn bây giờ chúng ta làm ở một nơi địa phương nào cũng vậy, nếu mà thân của chúng ta hòa đồng được như vậy, người ta sẽ thấy rằng người Phật tử được cái thân hòa như vậy hay quá. Chỉ thì cái tôn giáo và Phật giáo đó nó có cái điều hay gì mà khiến cho một cái người có thể có cái nền nếp sinh hoạt sống tốt như vậy, thì người ta hướng tâm tới đó, người ta tìm hiểu, hãy hướng tâm tới tìm hiểu là chúng ta đã quá được chúng sinh. Cho nên do đó nói là cái đồng sự nhiếp có cái thân hòa dễ độ chứng. Rồi cái thứ hai là chúng ta sang tới khẩu hòa vô tránh. Tránh á, trong chữ tránh bụng đó, tránh tức là gây gỗ lẫn nhau, vô tránh tức là không gây gỗ, khẩu hòa tức là miệng mà hòa thuận thì không có gây gỗ lẫn nhau, không có tranh chấp lẫn nhau. Thì về cái miệng thì chúng ta thấy nó là cái nơi mà phát ra thì nó cũng có thể đưa tới quả được. Cho nên do đó người xưa mới nói thế nào, bệnh thì tổng khẩu nhập, mà quả thì tổng khẩu rồi xuất. Bệnh nó từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Thì các vị thấy nó đúng không? Cái miệng nó đúng là cái nơi để đưa bệnh vào. Ăn nhiều, ăn bất lượng, ăn thập cẩm, ăn gì đủ hết thì bệnh từ miệng ra trong con ta. Bệnh đa số từ cái miệng mà cái bệnh. Rồi bây giờ mà nói ra cái chuyện gì đó, đâm bị thóc, thập bị dạo, hay là gây chuyện người này, gây chuyện người khác, tới nói điều này, tới nói điều khác thì cũng quả cũng tìm nhận mình thật ra. Cho nên Tây Phương nó mới nói rằng muốn nói gì đánh lưỡi 7 lần. Ngài nói thì bắt đầu đánh lưỡi nha. Do đó nó phải không nữa. Còn Phật học á thì dạy sao, nếu nói là một tâm thì quán cái chữ lan ở trên đầu lưỡi, mắt nó quán chữ lan trên đầu lưỡi nên do đó nó phải được. Vì chữ lan là chữ thanh khiết, chữ lan là chữ thanh khiết, chữ lan tức là tịnh thanh. Mà bây giờ mắt lo quá chữ lan đầu lưỡi thành nó không mở miệng chữ thề được, không nói bậy nói bạ gì được hết. Cho nên do đó Đức Phật khép chúng sinh dễ tu học, dạy quán cái chữ lan đầu lưỡi. Còn nếu bây giờ chúng ta muốn nói câu chuyện gì cũng lên một Phật hiệu, đọc một Phật hiệu trước, Mô Phật đó hay là Nam Mô A Di Đà Phật, thì mỗi khi mà chúng ta sướng một cái Phật hiệu lên như vậy thì cái lời nói của chúng ta nó không có gì phạm. Thế cho nên do đó chúng ta muốn được cái khẩu hòa để vô tránh á, tức là cái miệng hòa thuận không có tâm cảm với nhau, thì sống chung trong mọi việc mở lời nói ra thì thuận thảo cùng nhau. Thành ra do đó nhà Phật ơi dạy niệm Phật hiệu, niệm Phật hiệu nó có lợi ích rất lớn. Ngay bây giờ thiền tông tức là chủ trương về tâm, quán sát đó là tâm, nhưng mà thường thường chào hỏi lẫn nhau đều A Di Đà Phật, hay là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Quan Hiển Quan Như Lai, mỗi vị đều có cái tướng lễ, nhưng mà thường niệm cái Phật hiệu đi trước khi nói, thường niệm một Phật hiệu trước khi nói, thì niệm Phật hiệu trước khi nói á, chính để giúp cho cái khẩu nghiệp của mình thanh tịnh. Để khẩu nghiệp của mình thanh tịnh thì đương nhiên lời nói của mình nó phải hòa. Bây giờ chẳng hạn cho chị có phiền não chuyện gì lắm, muốn phiền, nhưng mà có gì niệm một Phật hiệu rồi, nên một Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cái phiền của các vị nó không thể khởi lên sai được. Hay là dứt cái chuyện các vị kết vào một câu Nam Mô Quan Hiển Quan Như Lai, hay Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô Thượng Tịnh Tất Bồ Tát, hãy niệm một cái Phật hiệu ra như vậy thì cái phiền não của vị cũng phải dẹp. Cho nên do đó cái Phật hiệu là một cái điều rất là quan trọng để được khẩu hòa của khách. Mỗi niệm Phật hiệu là diệt được cái khẩu nghiệp phiền não, khiến cho các tà vọng của khẩu nghiệp không có sanh khởi được. Mà tà vọng của khẩu nghiệp không sanh khởi được thì chắc chắn chúng ta sẽ khẩu hòa. Nói ngang với nhau lúc nào cũng hòa nhã, hành xử cái gì cũng hòa nhã. Thì bởi vì các vị phải lưu tâm là ngay bây giờ chúng ta biết cái kiến hòa đó, chúng ta sẽ học tới kiến hòa sau, tức là hiếu đạo đó. Kiến hòa đây nó không có nghĩa là sự hiểu bên ngoài nhiều, mà đây là cái hiểu biết trong sự giác ngộ. Mà muốn có cái kiến hòa đó thì phải bàn cãi với nhau mới có kiến hòa được. Bàn cãi với nhau mà nếu mà khẩu không hòa thì dễ sanh phiền não. Có phải không? Chẳng hạn bây giờ chúng ta biết đúng, vì chưa biết sai. Mà bây giờ nếu chúng ta nói theo kiểu Phật thầy nói, tức là ra lệnh, thì lắm lúc cái gì chứ không nhận được, không chấp nhận được. Mà nếu chúng ta nói với cái sự hòa hảo thượng thảo thì chỉ nhận được. Chúng ta thấy cái sự việc đó. Cho nên sống trong cuộc đời các vị cũng thấy như vậy. Bây giờ muốn khuyên một người nào, các vị mà không kéo nói thì lắm lúc cái lời khuyên của mình trở ra thành ra gây quánh, đúng không? Và bây giờ chẳng hạn bây giờ muốn nói anh bỏ thuốc đi, đấy, thuốc đó hả? Đúng không hả? Mình nói là cái khẩu của mình nó như vậy đó, thế thì cái gì kia kệ luôn, không thế ta hả? Đừng lên mặt thầy chứ tôi nói như vậy cái gì họ chưa hút thuốc nhiều, bởi vì mình nói thuốc có độc mình sao rất mạnh mình mà có một bệnh thế là nó muốn chạy là nó chứ biết chẳng biết. Thế thì giải thuốc có độc thì cứ hút một bệnh lên cho mình mở khoái cả phòng tắc nghẽn hết. Rồi giờ này giờ đó chúng ta thấy cái khẩu mà nếu mà không hòa thì cái kiến hòa, cho nên lắm lúc hiểu biết cái sự chân chánh, nhưng mà nếu khẩu không hòa làm sao đó, là nên do đó chúng ta phải thấy cần phải tu học làm sao để được cái khẩu hòa, để chiếu cho khi mà chúng ta cần giảng nói, cần chỉ bài cho người khác tu học. Các vị thấy chẳng hạn như tâm tư nhiếp pháp có nhắc cái chuyện gì, ái ngữ nhiếp pháp chính là cái khẩu hòa. ái ngữ nhiếp trong bốn cái pháp mà chúng ta học trong tuần rồi đó, thì ái ngữ chính là mặt hậu quả. Nói là hòa nhã thảo, nói làm sao cho người ta thương yêu lẫn nhau. Thì khi mà chúng ta đã nói người ta thương yêu lẫn nhau rồi, thì khi chúng ta chỉ bài chánh pháp, người ta chắc các vị thấy phải không? Bây giờ cái người mà nói ra tới đâu